Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 23 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam tuyên án hai công dân Mỹ 14 năm tù và trục xuất về Mỹ. Hàng ngàn trẻ em Việt Nam đang làm nô lệ trong các trại cần sa ở Anh. Facebook chặn 652 trang tuyên truyền xuyên tạc xuất xứ từ Nga, Iran. Và đạo diễn người Ukraine Alex Sentsov tuyệt thực đến ngày thứ 100.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc hôm 22 tháng 8 tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại gay go mà theo dự đoán của Tổng thống Donald Trump, cuộc đàm phán này sẽ không có tiến bộ thực sự. Hãng tin Reuters cho biết các cuộc đàm phán giữa các quan chức hai nước có thể thiết lập một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo khi nước này chuẩn bị áp mức thuế mới lên hàng hóa của nước kia vào ngày 23 tháng 8. Tổng thống Trump dọa rằng sẽ đánh thuế đối với hơn 500 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, trừ phi Bắc Kinh đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Đây sẽ là một cuộc đàm phán thương mại đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross gặp Cố vấn Kinh tế Trung Quốc Lưu Hạc tại Bắc Kinh hồi tháng 6. Sau cuộc đàm phán vào tháng 5, Bắc Kinh tin là họ có được sự bảo đảm từ Mỹ về việc xóa bỏ áp thuế, nhưng chưa đầy 10 ngày sau đó, Tòa Bạch Ốc cho biết Washington sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Kinh. Hôm 22 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng hiện nay Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu các cuộc tham vấn mà dĩ nhiên là họ vẫn hy vọng một kết quả tốt đẹp. Ông Lục Khảng nói thêm rằng ông không muốn đưa ra bất kỳ tuyên bố nào hoặc tiết lộ bất kỳ chi tiết nào trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra. Các cuộc hội đàm trước đây do các bộ trưởng chủ trì, bao gồm cả Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Các cuộc đàm phán hôm 22 và 23 tháng 8 sẽ do các quan chức cấp thấp hơn, gồm có Thứ trưởng Tài chính Mỹ David Malpass và Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn.
Dân biểu Mỹ Duncan Hunter và vợ ông là bà Margaret bị tố cáo là thường xuyên sử dụng quỹ tranh cử một cách bất hợp pháp để thanh toán những chi phí riêng của gia đình, từ các kỳ nghỉ hè tại những điểm đến sang trọng, tới chi phí ăn trưa cho con cái, tiền trả cho nha sĩ gia đình, v.v. Theo một bản cáo trạng dài tới 47 trang, những cáo buộc về gian lận tiền nong, giả mạo chứng từ, vi phạm tài chính và thông đồng để sử dụng sai trái quỹ tranh cử được dựa trên kết quả của các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp kéo dài hơn một năm nay, theo hãng tin AP. Trong suốt quá trình điều tra, dân biểu Hunter, thành viên đảng Cộng hòa đại diện bang California, vẫn tuyên bố ông vô tội. Bản cáo trạng mô tả vợ chồng ông Hunter là tiêu xài xa hoa, vượt xa mức thu nhập, đồng thời cáo buộc họ đã thông đồng với nhau để chuyển ngân quỹ từ chiến dịch vận động để chi trả cho những tiêu xài cá nhân. Các công tố viên liên bang cáo buộc hai vợ chồng ông Hunter liên tục khai man những khoản chi phí trong một trường hợp mua quần áo tại một sân golf, để có thể khai man với thủ quỹ là mua bóng cho chiến binh bị thương, đánh golf. Bản cáo trạng còn buộc tội ông Hunter đã tạo điều kiện cho các hành vi trộm cắp từ quỹ của chiến dịch vận động bằng cách chỉ thị cho thủ quỹ của ông cấp thẻ tín dụng cho vợ ông vào lúc bà Margaret Hunter không có bất kỳ vai trò chính thức nào trong chiến dịch tranh cử. Dân biểu Hunter sau đó quyết đòi cho vợ ông vị trí quản lý chiến dịch của ông, một chức vụ có lãnh lương, bất chấp những phản đối của thủ quỹ, viện lý do là gia đình ông cần thêm một số tiền phụ trội. Các công tố viên nói ông Hunter còn tạo điều kiện cho các hành vi trộm cắp bằng cách phớt lờ những cảnh báo của nhân viên trong ban vận động về việc bà Margaret Hunter sử dụng trái phép các khoản tiền trái tra từ quỹ tranh cử. Bộ Tư pháp cho biết dự kiến vợ chồng ông Hunter sẽ bị truy tố vào sáng thứ Năm 23 tháng 8 trước Tòa án Liên bang ở San Diego. Một phát ngôn viên nói dân biểu Hunter tin rằng bản cáo trạng chống lại ông và vợ ông là hoàn toàn mang động cơ chính trị. Một bức thư do luật sư của ông Hunter gửi đến Phó Bộ trưởng Tư pháp Brod Rosenstein cáo buộc rằng quá trình và thời điểm của cuộc điều tra sẽ trao cho đảng Dân Chủ thắng lợi bầu cử tại đơn vị bầu cử của ông Hunter từ lâu nay vẫn là một thành trì của đảng Cộng Hòa. Nhiều nguồn tin hiểu chuyện nói với CNN rằng nhân vật đưa ra quyết định truy tố là ông Brevard Mount, người được Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions bổ nhiệm hồi năm ngoái. Hãng tin AP hôm thứ Ba dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, người của đảng Cộng Hòa, miêu tả những cáo buộc chống lại dân biểu Hunter là nghiêm trọng và cho biết ông Hunter sẽ bị đình chỉ tất cả các nhiệm vụ trong các tiểu bang ở Hạ viện trong khi chờ giải quyết vụ án. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Nancy Pelosi nói lẽ ra ông Ryan nên hối thúc ông Hunter từ chức. Trước khi tham chính, ông Hunter là sĩ quan thủy quân lục chiến, từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan. Ông được bầu vào Hạ viện năm 2008 và là thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Ủy ban Giao thông và Hạ tầng, Ủy ban Giáo dục và Nhân lực. Ông Hunter, 41 tuổi, là thành viên sáng lập ra Trump Caucus, nhóm dân biểu ủng hộ Tổng thống Trump tại Hạ viện Hoa Kỳ trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016. Ông cùng với dân biểu Chris Collins là hai dân biểu đương nhiệm đầu tiên chính thức ủng hộ ứng cử viên Trump ra tranh chức Tổng thống Mỹ ngay từ hồi tháng 2 năm 2016. Ngày 21 tháng 8, Facebook thông báo đã chặn 652 trang tài khoản và nhóm mà mạng xã hội này xác định có liên hệ với các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc có tổ chức xuất phát từ Iran nhằm vào các nước trên thế giới. Facebook cũng phát hiện một số trang đăng tin sai sự thật có liên hệ với Nga. Theo CNN, các trang và nhóm bị Facebook chặn này tuyên truyền thông tin sai sự thật về Mỹ, Anh, Mỹ Latin và Trung Đông. Trong đó có một số trang được độc lập từ năm 2013, tự xưng là nhóm thông tấn mặt trận giải phóng của Iran. Theo Reuters hôm 21 tháng 8, Twitter và Google cũng đã tháo gỡ hàng trăm tài khoản được cho là có liên hệ với các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc của Iran. Facebook cho biết các chiến dịch tuyên truyền sai sự thật này bắt nguồn từ Iran, bao gồm 254 trang Facebook, 116 tài khoản Instagram và hơn 1 triệu người theo dõi. Từ năm 2012 đến 2017, các chiến dịch này đã chi hơn $12,000 cho quảng cáo trên mạng xã hội, Facebook cho biết thêm. Facebook, Twitter và các công ty truyền thông xã hội khác đang tích cực bảo vệ các dịch vụ diễn đạt của họ trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 năm nay và không để cho nạn tuyên truyền xuyên tạc tái diễn như trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Theo CEO của Facebook Mark Zuckerberg, nỗ lực phát hiện các tài khoản và các trang giả giúp mạng xã hội Facebook trở nên an toàn hơn. Ông nói, giờ vẫn còn sớm, nhưng chúng tôi nhận thấy nỗ lực của chúng tôi bắt đầu đơm hoa kết trái. Chúng tôi phát hiện ngày càng nhiều tài khoản gây ảnh hưởng chính trị trước cuộc bầu cử. Một số nội dung mà Facebook đã xóa có thể liên quan đến các nhóm trước đây liên kết với cơ quan tình báo quân sự chính trị GRU của Nga. Vào tháng trước, công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller đã truy tố 12 thành viên của nhóm GRU, cáo buộc họ đã tấn công trang web của đảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Theo Reuters, Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc của Facebook. Phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Moscow không hiểu những tuyên bố như vậy dựa trên cơ sở nào và rằng chúng trông giống như bản sao của các cáo buộc mà từ trước đến nay Moscow đã phủ nhận. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 22 tháng 8 tuyên cùng mức án 14 năm tù cho hai công dân Mỹ gốc Việt là bà Angel Phan và ông James Nguyễn về tội hoạt động nhằm chống phá chính quyền nhân dân. Cả hai sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam sau thời gian thụ án. Cáo trạng tòa án nói ông James Nguyễn, 51 tuổi, và bà Angel Phan, 62 tuổi, cùng 10 công dân Việt Nam khác bị xét xử chung đều là thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ở Mỹ. Nhóm này đã thực hiện các hoạt động chống phá theo chỉ đạo của người đứng đầu tổ chức là ông Đào Minh Quân. James Nguyễn và Andrew Fang bị buộc tội đã tổ chức ít nhất 3 vụ tấn công, trong đó có vụ âm mưu đánh bom sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào dịp 30 tháng 4 năm ngoái và vụ đánh bom vào một đồn công an hồi tháng 6 năm nay. Cùng bị tuyên án với 2 công dân Mỹ trên là 10 người Việt Nam khác, với các mức án từ 5 đến 11 năm tù với cùng một tội danh. Tòa án Việt Nam nói nhóm 12 người đã lợi dụng chính sách phát triển mạng Internet của nhà nước để lôi kéo kích động nhiều người tuyên truyền xuyên tạc chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Và hành động của họ là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia và đi ngược lại lợi ích của Việt Nam, theo báo Người Lao Động. Theo cáo buộc của Việt Nam, ông James Nguyễn và bà Andrew Fang được Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời phong hàm đại tá và điều hành việc phát triển mạng lưới hoạt động ngầm tại Việt Nam. Cả hai đã giao nhiệm vụ phản cách mạng cho các thành viên tại Việt Nam, trong đó có công tác đột nhập vào các cơ quan phát thanh địa phương để chèn sóng phát thanh tuyên truyền của ông Đào Minh Quân, thực hiện rải truyền đơn kêu gọi biểu tình phản đối Formosa, xúc phạm hình ảnh Hồ Chí Minh và ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, Công an Việt Nam nói hầu hết các hoạt động trên đã bị ngăn chặn. Hồi đầu năm nay, Việt Nam liệt kê Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở California, Mỹ vào danh sách khủng bố. Vào tháng 6, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã giữ nguyên bản án từ 5 đến 16 năm tù đối với 15 thành viên của tổ chức về âm mưu đánh bom sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong dịp 30 tháng 4 năm ngoái. Trước đó, một số thành viên của nhóm này còn bị quy trách nhiệm trong vụ đốt một kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa, phá hủy 320 chiếc xe, gây tổng thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng.
Quân đội Việt Nam và Mỹ lần đầu tiên cùng tổ chức hội thảo quản lý lục quân Thái Bình Dương trong bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường quảng bá chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hội thảo thường niên lần thứ 42 diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tổng Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương theo trang web của Lục quân Hoa Kỳ. Đây là một sự kiện rất quan trọng vì nó đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam là bên đồng tổ chức cùng với Mỹ. Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam nói tại Diễn đàn Quân sự Đa quốc gia hôm 20 tháng 8. Tại buổi họp báo bên lề, Đại tướng Robert Brown, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ, nhận định việc Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức hội thảo khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Theo Zing News, kể từ năm 1977, Lục quân Hoa Kỳ đặc trách Thái Bình Dương có căn cứ ở Honolulu, Hawaii, và một quốc gia khác trong khu vực Thái Bình Dương hàng năm đồng tổ chức sự kiện này. Theo VOV, đây là cơ hội để lực lượng lục quân các nước trong khu vực trao đổi các biện pháp thúc đẩy nhằm đối phó với thảm họa thiên tai và góp phần duy trì ổn định trong khu vực. Khác với các lần trước, khi chỉ có các đại diện của khu vực Thái Bình Dương, Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 được tổ chức ở Hà Nội có sự tham gia của đại diện lục quân của 26 nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này thể hiện sự nhất quán với chính sách tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ. Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên giới thiệu về chiến lược này tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương trong một bài diễn văn khai mạc ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017. Theo các chuyên gia, đây là sự nối tiếp của chiến lược xoay trục sang châu Á của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc nổi lên mạnh trong khu vực. Theo giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Australia được Soha trích lời, Việt Nam rất quan trọng đối với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo đầu tiên của Đông Nam Á được Tổng thống Trump tiếp đón tại Nhà Trắng ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2017. Ông Trump cũng đã có chuyến thăm chính thức tới Hà Nội ngay sau khi tham dự APEC tại Đà Nẵng cuối năm ngoái. Việt Nam cũng được nêu ra trong chiến lược an ninh quốc gia Mỹ công bố hồi tháng 12 năm 2017 như là một đối tác kinh tế và an ninh ngày càng quan trọng của Washington cùng với Indonesia, Malaysia và Singapore. Đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã thăm Hà Nội và mô tả Việt Nam là một đối tác có cùng chí hướng. Vào tháng 3, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson lần đầu tiên đến Việt Nam kể từ sau khi chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng chọn Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất để tới thăm trong chuyến công du vào tháng 7 vừa qua sau chuyến đi quan trọng tới Bình Nhưỡng. Vào tháng 4, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Đông và Đông Nam Á nói rằng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là ưu tiên của chính quyền Mỹ và rằng chính sách của Washington đối với Biển Đông.
Theo một dự thảo nghị định vừa công bố, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ Việt Nam giao cho Bộ Công an trách nhiệm quản lý dịch vụ đòi nợ thuê vì tính chất nhạy cảm của hoạt động này. Đề xuất mới của Bộ Tài chính đang gây ra những tranh cãi trong dư luận giữa bối cảnh tình trạng công an bảo kê cho tội phạm vẫn tồn tại phổ biến, kể cả ở cấp tướng, như vụ hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị bắt gần đây vì đã bảo kê cho đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Dịch vụ đòi nợ thuê bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2007 theo Nghị định 104. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này được cho là không hiệu quả và kém lành mạnh, thậm chí mang tính chất xã hội đen. Trong dự thảo trình chính phủ để lấy ý kiến, Bộ Tài chính nói các công ty đòi nợ thuê có hành vi khủng bố, nhân viên cấu kết với các đối tượng xã hội đen, bắt cóc, tống tiền để đòi nợ. Vì vậy, Bộ này đề xuất giao toàn bộ trách nhiệm quản lý dịch vụ phức tạp nhạy cảm này cho Bộ Công an. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà báo chuyên gia về kinh tế chính trị tại Việt Nam, nhận định với VOA rằng đây là một cách đùn đẩy trách nhiệm của Bộ Tài chính và thực tế khủng bố của dịch vụ đòi nợ thuê chính là kết quả của tình trạng thả nổi, không có biện pháp quản lý hữu hiệu của các cơ quan chức năng Việt Nam. Ông nói:
về mặt chức năng quản lý ngành thì đúng ra là phải là Bộ Tài chính chứ không phải là Bộ Công an. Thế bây giờ mà tống sang cho Bộ Công an thì có nghĩa là cách nào đó thì coi cái việc thứ nhất là xem cái việc đòi nợ thuê nó giống như là có một cái gì đó, nó giống như là một cái đối tượng về mặt hình sự chứ không phải là một cái dịch vụ kinh doanh thuần túy. Và thứ hai nữa là Bộ Công an lại không có chức năng về cái chuyện này. Bộ Công an hoàn toàn không có chức năng liên quan tới ba cái chuyện mà tài chính. Cho nên là đưa sang cho Bộ Công an quản lý cái việc đòi nợ thuê là nghe bất cập lắm và rất là kiên cưỡng.
Ngoài vấn đề trái chức năng, nhà báo chuyên phân tích về chính sách thời sự Việt Nam còn cho rằng việc giao cho Bộ Công an nắm toàn bộ dịch vụ đòi nợ thuê còn có thể dẫn đến những bất lợi khác, làm mất thêm uy tín vốn đã rất thấp của ngành công an.
Nó lại một lần nữa cho thấy là ở Việt Nam á, cái hoạt động công an trị càng ngày càng nổi bật. Vốn đã đàn áp nhân quyền ghê gớm rồi, bây giờ lại nhảy sang quản lý thêm những cái dịch vụ đòi nợ thuê. Thì ngay lập tức người ta sẽ nói là công an bị đòi nợ thuê dùng, chứ không phải là những cái dịch vụ đòi nợ thuê như vậy. Và người ta sẽ nói rằng Bộ Công an là một tổ chức dịch vụ đòi nợ thuê khổng lồ của quốc gia.
Ngoài đề xuất chuyển đổi cơ quan quản lý, dự thảo sửa đổi Nghị định 104 của Bộ Tài chính còn bổ sung quy định về trang phục đối với nhân viên đòi nợ, yêu cầu họ phải mặc trang phục, đeo thẻ nhân viên và xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp khi tiếp xúc với các con nợ. Trước đó, vào tháng 6, một điều khoản bổ sung khác trong dự thảo cũng đã bị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phản đối mạnh mẽ. Cơ quan này cho rằng điều khoản yêu cầu phải có mức vốn điều lệ tối thiểu là 2 tỷ đồng để kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cũng như yêu cầu giám đốc doanh nghiệp trong lĩnh vực này phải có bằng đại học là những đòi hỏi vô lý và gây cản trở đáng kể cho việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp.
Các chuyên gia Anh cảnh báo một số lượng lớn trẻ em Việt Nam có thể đang bị các nhóm tội phạm bóc lột trong các trang trại trồng cần sa ở London. Cảnh báo này được đưa ra hôm 20 tháng 8 sau khi những số liệu mới cho thấy quy mô của hoạt động sản xuất cần sa ở Anh được công bố, theo Reuters. Cảnh sát đã phát hiện 314 trang trại cần sa ở London từ năm 2016, tức bình quân khoảng 2 ngày một trại, theo số liệu chính thức mà London Evening Standard có được. Theo các chuyên gia, trẻ em được đưa từ Việt Nam và các nước khác tới Anh để làm việc ở các trang trại chủ yếu nằm trong các khu dân cư. Số lượng lớn các trang trại cần sa trên khắp London và việc đưa trẻ em Việt Nam vào làm việc ở những nơi này thực sự đáng quan ngại. Theo ông Jacob Sobick, phát ngôn viên Tổ chức Chống Nô lệ Quốc tế, có thể có hàng nghìn trẻ em và thanh niên từ Việt Nam bị đưa vào đây và bị các nhóm tội phạm tàn nhẫn bóc lột. Theo ước tính của cơ quan chống buôn người của Anh, được The Guardian trích dẫn vào tháng 5 năm 2015, có khoảng 3.000 trẻ em Việt Nam được đưa vào Anh và đang bị các băng đảng tội phạm bóc lột nhằm thu lợi nhuận. The Guardian cho biết số trẻ em bị buôn vào Anh từ Việt Nam đông hơn so với bất kỳ nước nào khác trên thế giới. Có tới 96% các nạn nhân bị ép chồng cần sa xác định được danh tính là từ Việt Nam và 81% trong số đó là trẻ nhỏ. Thông thường các em quá sợ bị trả thù nên không dám lên tiếng, theo Nhật báo Anh. Cảnh sát London chưa đưa ra phản hồi gì về báo cáo ra ngày 20 tháng 8, theo Reuters. Anh được xem là đầu tàu quốc tế trong cuộc chiến chống lại tình trạng nô lệ khi thông qua luật nô lệ hiện đại năm 2015 nhằm quy án chung thân đối với những kẻ buôn nô lệ và nhằm bảo vệ tốt hơn những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, cũng như buộc các doanh nghiệp lớn phải giải quyết mối đe dọa về lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho rằng luật này vẫn chưa đủ sức răn đe một ngành thương mại ước tính gây thiệt hại cho Anh hàng tỷ bảng mỗi năm. Hồi tháng 2, chính phủ Anh từng bị chỉ trích vì từ chối cấp quyền tị nạn cho một trẻ mồ côi Việt Nam bị đưa lậu vào Anh để làm việc trong trang trại cần sa. Tổ chức nhân quyền Walk Free của Australia tháng trước ước tính ở Anh hiện có ít nhất 136.000 nô lệ thời hiện đại, cao gấp 10 lần con số của chính phủ đưa ra năm 2013. Năm ngoái, hơn 2.000 trẻ em được đưa sang Anh và hầu hết bị bóc lột tình dục hoặc cưỡng ép lao động. Đây là con số cao kỷ lục, tăng 66% so với năm trước đó.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Gây chú ý một cách bất thường, chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng thống Đài Loan trong tháng này đã củng cố hình ảnh của bà ở trong nước, nhưng khiến Bắc Kinh giận dữ, dẫn đến việc một chuỗi cửa hàng cà phê Đài Loan bị tẩy chay. Chẳng dừng chân này cũng có thể là nguyên do khiến Đài Loan mất thêm một đồng minh ngoại giao, theo các nhà phân tích. Ghé ngang qua Hoa Kỳ, bà Thái Anh Văn đã đọc một bài diễn văn tại thành phố Los Angeles vào ngày 13 tháng 8 và hôm Chủ nhật 19 tháng 8. Bà trở thành Tổng thống Đài Loan đầu tiên tính từ thập niên 1970 tới thăm một cơ sở liên bang khi bà tham quan Trung tâm Hàng không và Không gian Hoa Kỳ, NASA, ở Houston. Các chặng dừng chân của bà Thái Anh Văn trên đường tới thăm các đồng minh của Đài Loan ở châu Mỹ Latin gây nhiều chú ý hơn so với các chuyến đi trước của các vị tổng thống tiền nhiệm. Điều đó đã khiến Trung Quốc tức giận. Bắc Kinh đã yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ những chặng dừng chân của bà Thái, đồng thời cáo buộc bà đã âm mưu tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc. Dân mạng Trung Quốc kêu gọi tẩy chay chuỗi quán cà phê 85C của Đài Loan. Và hôm thứ Ba, 21 tháng 8, Đài Loan cắt đứt quan hệ với El Salvador, nước thứ năm trong vòng 2 năm qua, đã bỏ Đài Loan để quay sang công nhận Trung Quốc. Trung Quốc từ trước tới giờ vẫn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan và nhất mực cho rằng con đảo tự trị này không có quyền có quan hệ ngoại giao với nước ngoài. Xét về mặt thời điểm, động thái của Trung Quốc liên quan tới El Salvador rõ ràng có liên quan tới chuyến thăm của bà Thái Anh Văn. Bà Yun Sun, đồng phó giám đốc chương trình Đông Á tại Trung tâm Nghiên cứu Simpson tại Washington, nói động thái đó rõ ràng thể hiện ý muốn trừng phạt, trả thù. Chuyến thăm Hoa Kỳ của bà Thái chưa có tiền lệ, xét về mức độ chào đón tích cực đối với bà Thái Anh Văn và sự chú ý đến chuyến thăm này. Giới phân tích có đồng tình với quan điểm vừa kể, cho rằng những lần xuất hiện của bà Thái Anh Văn tại Hoa Kỳ sẽ giúp củng cố hình ảnh của bà trong nước. Bực bội vì những áp lực từ Trung Quốc, cư dân Đài Loan trông chờ các nhà lãnh đạo của mình mang về những thành tựu và chính sách đối ngoại đối với các đồng minh không chính thức của Đài Loan là Nhật Bản và Hoa Kỳ. Những chuyến đi của bà Thái Anh Văn phản ánh sự cải thiện trong các quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ hồi gần đây. Trong số những dấu hiệu tích cực trong các quan hệ song phương, có một dự luật ở Washington kêu gọi nên có thêm các chuyến thăm cấp cao và bước đầu tiên hướng tới việc
bán công nghệ tàu ngầm của Mỹ cho Đài Loan. Ông Wu Chung Li, một nhà nghiên cứu khoa học chính trị tại Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Academia Sinica ở Đài Bắc, nhận định rằng những thiện cảm dành cho bà Thái Anh Văn ở trong nước mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đảng Dân Chủ tiến bộ của bà đang chuẩn bị cho các cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Đảng của bà Thái Anh Văn đang tranh giành sự ủng hộ của cử tri với một chính đảng hậu thuẫn việc thắt chặt các quan hệ với Hoa Lộc. Nhà nghiên cứu nói đảng Dân Chủ tiến bộ của bà đang tìm cách đạt được thành công trong việc kết nối các nước ngoài. Cứ mỗi lần một nhà lãnh đạo Đài Loan dừng chân tại Hoa Kỳ, thường là trên đường đi thăm các đồng minh của Đài Loan ở châu Mỹ Latin, là Trung Quốc lại nổi giận. Tuy nhiên, theo một số học giả, thì chính quyền Cộng sản ở Bắc Kinh không mấy có ảnh hưởng tại Washington tại thời điểm này, khi mà hai nước đang gấu ố với nhau về mặt thương mại. Chính phủ Đài Loan đã phản bác chỉ trích từ Trung Quốc rằng chuyến đi của bà Thái là nhằm mục đích ly khai, tách Đài Loan ra khỏi sự cai trị của Trung Quốc. Hai bên đã có một hệ thống cầm quyền riêng rẽ từ sau cuộc đầu chiến trong những năm 1940, mặc dù Đài Loan chưa từng tuyên bố độc lập chính thức. Trong chặng dừng chân ở Los Angeles, bà Thái đã tới thăm một tiệm cà phê thuộc chuỗi cửa hàng 85C Bakery Cafe của Đài Loan. Tin này đã làm dấy lên làn sóng kêu gọi tẩy chay các cửa hàng này tại Trung Quốc. Trước áp lực đó, chủ nhân của chuỗi cửa hàng cà phê đã đăng một tuyên bố nói rằng chuỗi cửa hàng cà phê 85C ủng hộ đồng thuận 1992 là một thỏa thuận ngầm giữa Bắc Kinh và Đài Bắc về một nước Trung Hoa, kêu gọi đối thoại giữa Đài Loan và Trung Quốc mà rốt cuộc có thể bao gồm vấn đề thống nhất chính trị. Điều kiện này đòi cả hai bên đàm phán trong tư cách là thành viên của một nước Trung Quốc duy nhất. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn bác bỏ chính sách đó, một chính sách mà các nhà phê bình nói Bắc Kinh đã dùng để khẳng định yêu sách chủ quyền đối với đảo Đài Loan. Hôm thứ Hai, 20 tháng 8, Đài Loan tuyên bố cắt đứt quan hệ với El Salvador vì Đài Bắc không có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc để đáp ứng đòi hỏi tài chính của El Salvador. Hiện danh sách các nước có quan hệ chính thức với Đài Loan chỉ còn 17 quốc gia so với hơn 175 nước công nhận Bắc Kinh. Giáo sư Liu Jin Ziun thuộc Đại học Phô Quân ở Đài Loan nói Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang làm hết sức mình để hạn chế những sự tiếp xúc với quốc tế của bà Thái. Ông nói, tôi nghĩ rằng các mối quan hệ hiện tại giữa Đài Loan và Trung Quốc đang chịu áp lực lớn, rất lớn, và thật sự không biết những gì sẽ xảy ra.
Tính đến ngày thứ Ba 21 tháng 8, đạo diễn người Ukraine Aleksandrov bị cầm tù ở miền Bắc nước Nga đã tuyệt thực đến ngày thứ 100 đòi trả tự do cho toàn bộ các tù nhân Ukraine đang bị giam giữ ở Nga vì động cơ chính trị. Những người ủng hộ ông Sentsov đã tổ chức các cuộc biểu tình bên ngoài các đại sứ quán Nga tại các thành phố trên khắp châu Âu, kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Sentsov, cho rằng việc tuyệt thực của ông đã bước vào giai đoạn nguy hiểm. Tại Nga, rải rác xuất hiện các cuộc biểu tình tương tự hôm 21 tháng 8. Ở thành phố Kazan, các nhà hoạt động trương một biểu ngữ kêu gọi trả tự do cho ông Sentsov 100 ngày bên ngoài pháo đài cổ Kremlin. Trong một công viên ở trung tâm thủ đô Moscow, khoảng 30 người biểu tình tụ họp hát vang và dương biểu ngữ vào giờ tan sở. Nhưng ngay sau khi xuất hiện nhóm biểu tình, cảnh sát Moscow đã bắt giữ họ. Theo nhóm giám sát nhân quyền địa phương OVD Info, 10 nhà hoạt động đã bị bắt giữ. Ông Sentsov đã bắt đầu tuyệt thực vào ngày 14 tháng 5 trước khi Nga khai mạc giải bóng đá World Cup. Từ trong trại giam ở khu tự trị Yamalo-Nyenets ở miền Bắc của Nga, ông Sentsov yêu cầu trả tự do cho 64 tù nhân chính trị Ukraine bị Nga giam giữ. Vào năm 2015, ông Sentsov bị bắt và bị kết án 20 năm tù với cáo buộc khủng bố, âm mưu đốt cháy lối vào của hai tòa nhà văn phòng và âm mưu lật đổ một bức tường thời Xô Viết.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 23 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.